Cho nên khi chúng ta học Phật đó, là chúng ta phải có một cái thời gian thẩm thấu, tức là đi sâu vào ở bên trong rồi thì mình mới thấy được cái giá trị, cái hạnh phúc của người mà học được cái giáo lý, tức là đặc thù nó làm, phải nói là siêu nhiên, nó làm cái là an bình nội tâm, và có thể là chúng ta hành thiền thì nó thỏa mãn luôn cả là tâm tư của mình và thân thể của mình, chứ không phải chỉ tâm tư mà không. Ngày xưa đó, trong những cái bài kinh mà dạy về thiền thì Đức Phật nói rằng, ngày thí dụ nó cũng có câu nói rằng, nếu một cái hành giả khi mà đi vào những cái trạng thái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi là thiền, giống như là một cái hồ mà nó nước nó tràn ra, nó bầm thẳng, nó yên bình, nó tràn thẳm thấu hết, nó phun hết, không có chỗ nào mà còn trống nữa, thì hành giả đạt được cái cảnh tịnh lạc, có nghĩa là trong cơ thể mình nó dâng lên một cái hỷ lạc tràn đầy phun hết, giống như một người nữa là tắm mình nó ướt đẫm hết, không còn chỗ nào mà không ướt. Cái dùng cái từ đó là diễn đạt về thân thôi, nó đã đến cái chiều sâu rồi. Mà khi mà cái điều mà hỷ lạc nó đã lên đến cái đỉnh đó được rồi, từ đó là trong nhị thiền tam thiền rồi, thì các vị thấy rằng chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc của thân, chứ không chỉ riêng tâm. Chỉ thân rồi bắt đầu chúng ta mới đi vào hạnh phúc của bên trong là tâm. Cho nên để có được một cái khóa chuyên tu như thế này thì ngoại trừ tinh thần và cái sự nữa là nhiệt tình và cảm nhận được cái hạnh phúc của các Phật tử, thì cũng phải nói đến là công lao của những vị tăng ni, những vị còn trẻ nhưng mà cái nhiệt huyết cũng muốn cùng chia sẻ cái hạnh phúc của học Phật, tu Phật đến các Phật tử mà tổ chức ở đây không phải một lần, hai lần, ba lần, rồi chắc chắn mình sẽ còn nữa. Và đây cũng là cái điều mà thầy rất là quan hệ với cái vai trò như là với cái tâm nguyện mà Hoằng Pháp của thầy Phổ Hưng cũng như là sư cô Giáp Thanh, và mong rằng những tay mà của tăng đoàn các sĩ Minh Quang cũng sẽ học được những cách tổ chức, những cái cách thực tập và những cái cách mà cho bằng cùng với các Phật tử chia sẻ cái niềm hỷ lạc qua chương trình tu và học Phật. Do vậy mà thầy có đưa mấy học trò đi theo để cho các vị thấy rằng đây là một cái sự nghĩa là dù ở ngoài gọi là giao lưu, nhưng mà đối với mình thì coi như là nên để thấy được rằng trong một cái nhìn mà nếu mà mình muốn tu tập thì nơi nào, không gian nào, có khó khăn nào thì mình cũng có thể thành tựu được. Bởi vì từ dưới Sydney mình lên đây là mình phải đi là có ngán là 2 tiếng 1, không? Cho nên nếu mà những người mà hơi lười mỏi chút hay là giải đại chút nên tội gì phải đi xa tu cho xa gì. Chỗ nào mà những mình muốn tu thì mình tu cũng được, cái đó là cái đương nhiên. Nhưng mình chỉ sợ là có khác là cái chỗ mà mình nói là chỗ nào tu cũng được thì mình lại không tu. Cho nên là có được cái sự hiện diện của các Phật tử dù ít dù nhiều trong một cái khung cảnh là rất là thanh tịnh, rất là hài hòa của vừa là đồi núi mà vừa là cái vùng miền nó là thôn quê cao nguyên thế này, cũng để nói lên là cái sự dấn thân của những hành giả dù là tại gia hay là xuất gia. Ngày xưa Đức Phật khuyến khích những người xuất gia và hành thiền. Đức Phật nói rằng nếu một người ngồi thiền mà ở giữa rừng vắng, ở trong hang sâu mà vừa ngồi vừa ngủ gục như ai rất là quan trọng, rất là tán thán. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi ngủ gục, sau khi ngủ đầy đủ rồi thì vị đó lại tiếp tục hành thiền để tiếp tục đi vào con đường của thiền chứng. Nhưng mà nếu một vị tỳ kheo mà ngồi giữa đô thị, giữa thành phố, giữa những ngôi chùa, giữa những tòa nhà ở trong sinh hoạt của xã hội, mà ngồi thiền một cách nghiêm trang, thẳng thắn, không ngủ gục, Như Lai cũng lo lắng, cũng bất an. Tại vì sao? Tại vì sau cái thời thiền đó, cũng bước ra khỏi cái không gian thiền đó, thì lập tức tất cả các cái pháp nữa là ác pháp và những cái nữa là nhiễm của thế gian rất là nhanh chóng để tấn công hành giả. Cho nên nó là một cái vị tỳ kheo mà ngồi giữa đường mà có ngủ gục cũng không sao cả. Nhưng mà một vị tỳ kheo trang nghiêm mà ở giữa thành phố vẫn không an toàn. Các vị có hiểu kiểu ý không? Cho nên thay vì vậy đó là tôi làm được mà chọn được một chỗ này đó mà các vị cũng ngủ gục thì Phật cũng sẽ khen. Cho nên không sao hết. Phật cũng sẽ khen. Bởi vì ngày biết rằng sau khi các vị thiếu ngủ thì cứ ngủ, ngủ đủ rồi về tiếp tục tu đuổi những quanh mình chỉ để tu thôi mà. Gọi là chuyên tu thì mình chỉ có trong vòng 10 ngày hay 7 ngày thì tại sao là mình lại phải làm những gì khác. Còn nếu mà ở nhà hay là ở gần mình quá thì một chút này kêu, một kia kêu, một chút xe âm lăng, rồi một chút nữa là mùi mắt đau đồ. Cho nên vì vậy đó, các vị có chuyên thì nó chỉ có một giờ thôi, rồi nó sẽ nhiễm ngay lập tức. Và cái công phu của chị nó không có tương tục được. Đây là lý do tại sao mà chúng ta rất là khuyến khích và cũng rất là quan hệ với các hành giả, các thực tế thế này. Ở cuộc sống của chúng ta thì đối với những hành giả mà được gọi là chuyên tu, bởi vì chúng ta dùng cái từ chuyên tu nghĩa là những khóa tu như thầy, chúng ta ít dành những cái hoạt động như nãy thầy nói bên ngoài, tức là activity của một trung tâm hoạt động, chúng ta đi vào bên trong, cho nên dành thời gian yên lặng, dành thời gian nữa là cho phần suy nghĩ và dành thời gian nữa là tọa thiền, đặc biệt dành thời gian gì, dành thời gian gì để thở. Vì có nhiều người ở trong cuộc sống, nếu mà nghe điện thoại của ai nó hỏi là lúc này làm gì, nó trời ơi bận quá, làm gì quá, thở không kịp, ná thở. Rồi những người Việt của mình nó có cái bệnh tội nghiệp lắm, mà lâu lâu nghe cái gặp nhau hỏi là cuối tuần mày làm gì, rảnh không? Nó rảnh chứ, hỏi gì không làm gì không không vậy thì đi ra Bạch Đằng Mỹ Thuận rồi hoặc là làm nướng. Và các vị biết là những cái chỗ đó là toàn là những cái mà làm cho mình sẽ khổ sở và ô nhiễm từ thức ăn, từ không gian, và có thể có những biến động bất an về sự khủng bố không an toàn. Chẳng có ai nói rằng là trong khi đó chúng ta biết rằng trong cuộc sống là cái hơi thở là quan trọng. Nếu mà chúng ta không uống nước một ngày thì cũng còn có thể sống được. Chúng ta không ăn một tuần lễ cũng chưa chắc, nhưng mà chúng ta nghỉ thở thì 5 phút thì hết rồi không? Nhưng mà không ai để ý hơi thở, cho nên là thở rất là gấp gáp, rất là vội vã. Cho nên cái tuổi thọ của con chó các vị biết nó ngắn hơn con người, là vì lý do là nếu các vị để ý thấy là nếu nó chạy mà còn nó ngồi thì nó sẽ làm gì? Nó thở cả hầu cả hầu, tức là nó đưa cái hơi thở nó tới chưa tới đơn điền, nó chỉ tới từ cái lồng ngực là nó sẽ thở ra. Còn những người mà tu niên, một những người mà luyện thiền, họ sẽ thở thật sâu và đưa hơi thở xuống tận dưới đơn điền, qua khỏi cái bao tử mà nó xuống dưới, rồi bắt đầu đưa hết tất cả những cái khí bất tịnh thổi ra ngoài, và càng thở sâu như vậy đó, để cho cái hơi thở nó thẩm thấu hết tất cả, và ý thức được rằng cái hơi thở nó ra vào nhẹ nhàng vậy, nó sẽ mang lại cái gọi là cái mình điều trị về thân, điều trị về tâm. Nhưng mà rồi chúng ta không có nhận cái đó hơi thở. Cho nên thay vì cuối tuần rảnh hoặc là những cái weekend mà được nghỉ vậy đó, thì người ta lại tổ chức những cái chỗ đó là vui chơi hoặc nhậu nhẹt hoặc ăn uống hoặc là cái chuyện ồn ào, thì chúng ta tổ chức những khóa chuyên tu như trên núi rừng hay là ngoài biển để gì? Dành không gian để thở. Ở đây không khí nhiều lắm, không ai dành của mình. Còn mình vô nhà hàng phải dành đầu xe, rồi thậm chí người nào tốt lắm còn dành cả tiền. Còn đây không, ở đây các chị chỉ cần cái là ra rồi ngồi chỗ nào đó một sức mà thở, thở cho tới là hết thở cũng quay nhìn mình. Cho nên đó là một cái hạnh phúc mà đôi khi trong đời người ta không có làm kịp, không làm được. Cho nên học Phật có nghĩa là phải thẩm thấu được rằng có những chỗ rất là dễ dàng để chúng ta tận hưởng được hạnh phúc mà chúng ta không có biết. Và như vậy là vô tình chúng ta phí đi một thời gian rất là dài, rất là dài. Như chúng ta học Phật, chúng ta biết rằng lời Đức Phật dạy là tất cả những người tu học phải biết quay trở lại với chính mình, tự đứng trên phương chân. Hôm nay trời rất là tốt, bởi vì nghe nói là có vẻ hoang tận mà không có mưa không? Hai hôm trước thì mưa dầm không? Xin đi mưa dầm, mưa về, bước ra rồi là ướt. Đi độ trưa từ chỗ này qua chỗ kia cũng có thể bị mưa trên ướt đậm. Và các vị biết có một câu chuyện rất là đơn giản để chúng ta thấy được rằng tại sao mình tu mình được tự lực. Có một người đang đứng trong cơn mưa dầm, nhìn ra ngoài thấy như là Quan Thế Âm Bồ Tát cầm cái dù. Cho nên là khi thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cầm cái dù, cái người mới la lên cái Bồ Tát Quan Âm ơi, ngày đi ngoài có dù để ngày ngồi với con nhé. Thì Bồ Tát của Quan Thế Âm nói rằng ta đi ngoài trời mưa, người đứng ở trong hiên nhà có mấy nhà che không ướt thì tại sao là phải kêu giờ giúp đỡ này. Người này nghe vậy xong cái chạy ra ngoài trời, bây giờ tôi ở mùa mưa rồi, bây giờ tôi ở ngoài tôi ướt rồi, cho nên giờ ngày đổi dùng. Thì Bồ Tát nói rằng ta ngoài trời mưa, ngươi mưa ngoài trời mưa, ta không ướt nhờ ta có cái dù, cho nên không phải là ta đổ ta mà cái dù đổ cho ta, cái dù thì che chở cho ta. Cho nên nữa là nếu ngươi muốn được che chở thì ngươi cứ tìm cái dù, không phải tìm ta. Rồi nó đầu là bỏ đi, bỏ mình lại đến ướt lạnh, ướt lạnh cái ông kia cũng chạy về. Hôm sau đi ngang gặp cái miếu, ông thấy như là bên ông Bồ Tát đang đứng trước tượng trắng trắng, dường là tượng Bồ Tát Quan Âm. Đứng lại, ông nói ủa, ngày là Quan Âm mà, nó Quan Âm sao còn lại Quan Âm nữa? Nó đúng rồi, tại vì ta cũng cần có chuyện cần phải giúp đỡ, cho nên ta phải là Quan Âm. Nên tại sao Quan Âm thì tự mình đã làm được rồi, tại sao lại phải làm từ Quan Âm? Thì Bồ Tát Quan Âm ấy, bởi vì chuyện của ta phải làm, tự ta làm cho mọi người giúp đỡ được ta, cho nên lại tự. Cái đó cũng cho chúng ta thấy một cái suy nghĩ là trong cái con đường học Phật á, Đức Phật nói rằng mỗi người phải lui về để có một cái hải đảo tự thân, và trong chúng ta có một hải đảo chúng ta nương tựa, bởi vì chúng ta lâu nay là chúng ta nương tựa những cái gọi là được gọi là ảo ảnh bên ngoài. Chúng ta nương tựa về ý niệm, ví dụ như chúng ta có cha có mẹ, lớn lên chúng ta có kết hôn có vợ có chồng, cho nên đó là phụ nữ phải theo chồng hay là người đàn ông phải dính dáng một cái người vợ và những đứa con. Và qua đây một cái đất nước này rồi, chúng ta tạo lập được nhà cửa cơ nghề nghiệp, chúng ta nương tựa vào những cái đó. Nếu mà những cái đó nó mất đi đó, thì chúng ta buồn thẳng, chúng ta buồn thẳng. Ví dụ như là vợ bỏ, chồng bỏ, hoặc là mất nhà mất chớp, chúng ta trở thành buồn thẳng. Những cái mà chúng ta được gọi là nương tựa suốt cả cuộc đời nó không có tính vĩnh cửu, và chắc chắn nó sẽ tan ở trong một thời điểm nào đó nhất định, không ai bảo đảm được hết. Nhưng mà khi bây giờ hỏi mình nói mình về nhà ở nha, cái về nhà ở với con đó, mình ra là những người có con thì nói vậy, hoặc là cái bằng là hai ông già bà già thì cái bằng xe nghi quỷ biến, tức là cái bằng hai người già cùng ở với nhau nương tựa nhau, nhưng mà một người đứt rồi người kia cũng biết luôn. Tại vì lý do là vì chúng ta chỉ nương tựa vào một cái vật mà không có an toàn, chỉ có một chỗ mà an toàn chắc chắn nhất mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, không giáo lý gì là chúng ta phải nương tựa vào chính mình, hãy làm một cái hải đảo, tìm một cái hải đảo mà tự thân của chúng ta Trước khi chúng ta nương tựa được cái hải đảo tự thân mà chúng ta tìm được cái chỗ đứng của tinh thần thì chúng ta phải kiểm lại, kiểm điểm lại là cái hải đảo nó phải là hải đảo chắc hay không, hay là chỉ là một cái ảo tưởng. Nhiều khi mình tin tưởng tự thân, mình tin tưởng hải đảo của mình nhưng mà nó chưa chắc là một hải đảo, bởi vì có thể chúng ta bị ảo tưởng, bị ảo tưởng. Cho nên bắt đầu chúng ta sẽ có những cái cách để mà suy nghĩ về cái bản thân hay là cá nhân tâm linh của mình. Cũng giống như khi nãy mà thầy nói các vị về đây, các vị thay vì nữa là biểu lộ sức mạnh, biểu lộ cái bằng năng lượng mồ hôi bên ngoài, bây giờ các vị nữa là đưa vào bên trong để nữa là thẩm thấu được cái sức mạnh mình gọi là cái tiềm ẩn ở bên trong, hay là tìm chỗ an trú của sức mạnh ở bên trong, đó mới là một sức mạnh. Còn những cái sức mạnh bên ngoài thì nói cái cách thờ là nó hết hơi rồi thôi, không có thể nào có thể là kéo dài. Ngay cả những cảm xúc, các vị biết là hạnh phúc và khổ đau chỉ là cảm xúc không, cho nên người nào nghĩ là sướng cái gì gọi là sướng nhất thì nó không có quá, người ta tính theo cái vật lý khoa học là không có quá cái cảm giác của mình, cái chỉ độ là không có quá một phút, và khổ đau cùng cực như vậy nó không có quá. Tức là thuộc về cảm xúc là không có quá vậy. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng, chúng ta cứ suy nghĩ hình tưởng là mình sẽ lâu dài, vì là nói những cái continue, tức là nó giống một sự duy trì mà nó bất tận về tâm lý, về ý thức, chúng ta tưởng tượng vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta phải tưởng tượng lại mình, thứ nhất là về con người của mình, về cái khả năng sửa đổi, khả năng là cho mình tu chỉnh cái hải đảo của mình. Ở đây giống như các bạn thấy là thường thường chúng ta có những bài cần phải học và có thể là suy nghĩ, thì hôm nay thì ví dụ cho các bạn nghe một cái thí dụ nhỏ về nghĩa là cái hàng chúng ta thường đi học, hoặc chúng ta trong lớp học lúc còn nhỏ mình có học ở lòng đường của cái gì đầu tiên cái mình đi vào viết chữ bằng viết bằng bút lông và bút sạch. Ngày thời thầy còn bé mà lên đến thất mà được thưởng nặng, được thưởng nhiều nhất là thưởng một cây viết nữa là peanut, gọi là phai lát, nó có một sẵn ở đầu tức là khỏi vẽ, chứ còn không là hầu ở đây trong đó một số các vị đây là đi học sẽ theo cái một trời cái trái này người ngã ra rồi pha rồi nó là lãng mạn, rồi pha một tím rồi một xanh rồi một đen rồi bao ở đây có nhiều người được vậy không, xài mực một cái thứ mà còn biết mà biết lá tre tròn bộ biết cái chữ nén nó biết đẹp lắm, mà cái thứ nó nhọn mà cái biết nó rất là mềm. Thì đó là những cái học viên mà 60 thì các vị sẽ sử dụng cái đó. Nhưng mà trước hết đầu tiên mà vào lớp một cái cho mình biết gì, viết chữ, viết chữ bắt đầu đó là viết từ cái đầu hàng A B C này không, rồi bắt đầu viết bằng cái viết chữ. Mà cái việc viết viết chữ nó có nhiều cái hay lắm, và chúng ta học được rất nhiều điều mà trong cái viết chữ đó. Cái quan trọng nhất của viết chữ này nó đặc thù của nó là có gì, có cực không đó. Cho nên cái tác dụng của cái viết chữ là nó có cực không, và cái chất liệu mà để viết ra cái chữ của nó là có thể không, trong khi cái viết mực thì không có không. Và chất liệu của mực ra thì không có gom như cái viết chữ, tức là không có tẩy xóa được. Chữ nghĩa là cái cục gom nó cũng nghĩa là tẩy xóa, nhưng mà chúng ta không tẩy xóa, chúng ta mà là tẩy xóa mà chúng ta suy nghĩ được một cách khác, chúng ta học được từ cái chuyện đó là gì, bởi vì chính nó là một trong những dấu hiệu của sự. Lúc nào chúng ta phải mang theo nó, chúng ta phải mang theo cái cục gom cái viết chữ đó, có nghĩa là chúng ta phải học sự tha thứ, sự tha thứ. Vì trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những cái lầm lỗi, lầm lỗi nhỏ, lầm lỗi lớn, rồi lầm lỗi một cách vô tình, lầm lỗi một cách cố ý. Cũng giống như khi bắt đầu chúng ta học viết, chúng ta đã viết chữ, chúng ta đã đồn những chữ rồi thì nó sai, nó không có đúng cái len, nó không đúng chữ A, không đúng góc cạnh, thì cô giáo và cha mẹ chính bản thân chúng ta phải làm gì? Phải tẩy xóa, phải tẩy xóa. Cho nên chúng ta cứ phải tẩy xóa cho sạch sẽ, chúng ta viết lại. Chúng ta cứ đừng có đam mê những cái chuyện quá khứ của mình, những chuyện ví dụ như là thất bại, những chuyện đó là đau khổ, những chuyện đó là bất mãn, những chuyện đó là phiền não của mình, mà mình để mãi trong lòng. Bây giờ mình phải tha thứ. Và đầu tiên cái tha thứ của gom là tha thứ cho mình. Có nhiều người nói rằng là tha thứ cho mình thì dễ, còn tha thứ cho người thì khó. Cái đó là một cái nhìn khác thôi. Trên thực tế là phải học được cách tha thứ cho mình. Tại vì khi mình tha thứ cho mình có cơ hội để vươn lên. Nếu mình không có tha thứ cho mình rồi đó, thì các vị biết là mình sẽ bị dầm chân tại một chỗ. Cái sai của mình, cái hư của mình không có, mình muốn sửa. Cho nên ví dụ như ngày xưa đó, các vị có làm gì, hoặc trong lúc mình chưa biết đạo, mình chưa biết tôn, mình làm những cái ác nghiệp, hoặc mình làm những cái chuyện bất thiện, thì bây giờ mình phải tha thứ, mình phải đại xóa. Tuy nhiên trong cái sự tha thứ và trong đại xóa, nó có một điều để cho các vị lưu ý là có những người làm được. Bởi vì khi mà mình tha thứ cho mình được rồi đó, thì mình dễ tha thứ cho mình, thì lại mình phải mất một sai lầm khác, tức là mình cứ lại tiếp tục phạm tội. Cũng giống như là mình sám hối xong rồi, mình sám hối rồi là yên rồi tiếp tục phạm tội, thì như vậy cũng đồng nghĩa là không sám hối. Thì nếu mà mình tha thứ cho mình rồi đó, mà mình nghĩa là không sửa đổi và không nghĩa là điều chỉnh lại và không thực tế biết lên những cái hành vi mới, biết lên những cái can sự và những con đường mới cho mình, thì chắc chắn mình sẽ bị phạt. Mình nghĩ sao? Lý do là sao? Nếu mà chúng ta làm chuyện, chúng ta làm chuyện sự tha thứ, chúng ta cứ tẩy xóa thì mình có một lần thì nó còn tốt. Các vị biết lỗi lần thứ hai nó còn tốt. Các vị biết mà lỗi lần thứ ba thì sao? Lượng dây. Cho nên người nào mà hiểu lầm chỗ đó, tức là cứ tự tha thứ cho mình rồi cuối cùng mình sẽ bị gì? Sẽ bị túi luôn. Tức là cái giấy của mình dù tốt ở nào nó cũng chỉ có chịu lượng được đó là 3-4 lần để mình đồ lại lần thôi. Cho nên mình sám hối mình có thể phạm lại một lần, phạm lại lần thứ hai thì là quá nhiều rồi, có nghĩa là xin được đó là được tha thứ. Bởi vì chúng ta thường đó là không tha thứ cho bản thân. Những người có nhiều người các vị biết là họ không tha thứ cho bản thân đó thì tội nghiệp lắm, họ phải sống trong cái cảnh cứ là phải nên là cho bằng mình gọi là gặm nhấm, tức là lương tâm gặm nhấm rồi nghĩa là ngồi đâu ngồi đó không có hòa hợp với người khác và sống một cuộc sống rất là bế tắc. Cho nên cái biết gì các vị thấy là nó đơn giản vậy, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là quan trọng cái chỗ là nghĩa là chúng ta có thể vẽ rất nhiều cái đường đi những bước cuộc đời chúng ta bằng một cái chuyện, nhưng mà đồng thời nếu những con đường nào là chúng ta đi sai, chúng ta làm sai, chúng ta có thể tẩy xóa, tức là một cách nữa là một học tha thứ. Và làm sao học tha thứ một cách nữa là cao thượng, cho không phải cho bản thân mình thôi mà cho tha nhân. Cái thứ hai chúng ta nói tức là có những người đã thường tha thứ cho người ta dễ hơn người tha thứ cho mình. Nhưng mà thật ra các vị biết là mỗi lần hãy có lỗi gì mà phần mình thì mình hay giấu, còn người khác thì mình mới đi tìm ra, mình không tha thứ người ta. Chẳng hạn như bây giờ buổi sáng sớm mình dậy sớm cho mình đi pha trà hay nghĩa là pha cà phê uống được kia rồi, thì cái mình vô tình dùng cái rớt cái bình cái ly cái chai, đầu tiên là giật mình xong rồi mình ngó vào mũi của ai nghe, ai thấy không ai thấy mình hả, lẽ bỏ nó vô đâu đâu ấy. Nếu mà ai hỏi mà người nào mà thẳng thắn thì mà không ai hỏi thì đỡ à. Nhưng mà ngược lại nó đang làm trong phòng mình nghe là chán ai vậy, ai làm gì vậy, nó bắt đầu ra mình thấy mình mẻ có đi mẻ thì mình sẽ phê mình và nói là người đó không cẩn thận. Đó. Hai cái thái độ chúng ta thấy rất là dễ dàng. Cho nên đó là trong thiền truyền nó kể câu chuyện các vị biết là có người kia đi ra là đường nó giếng trời ơi, cái mùi nhỏ ai đó đi gì la quá trời thờ ai mà tệ bà thì không vừa gì mà cái giếng nước cái chỗ mà nước để ta uống mà giếng nước là nước công cộng nữa mà đem nữa là nếu cái quần bị xuống giếng thì làm sao vậy. Nếu chuyện đó là la lên thì la thì nói vậy, nhưng mà đi vô lại phòng thì kiếm cái quần của mình nó mất tiền, sợ quá ra nữa là tôi còn yên lặng vô kiếm cái cây luôn kiểu quần này rồi kiếm chỗ nên là lưỡng vô nằm nhiên như vậy cũng dám trò lại cũng không ai cũng dám nói ai hết. Cho nên nếu mà khi mà mình phát hiện cái quần đó là ở một trong những người này rồi thì chắc là cái mình nó sợ nghĩa là bể rồi.
không có tu hành gì hết, thanh tịnh đó. Là vậy là nó quá quá sức rồi. Nhưng mà chính bản thân mình thì mình dễ tha thứ cho mình, mình sai được miễn vậy thì không, mình nhớ lên rằng là nước mình đâu có sao đâu, cái gì nó cũng rửa sạch tinh cấp, phải vậy không? Đó là tâm trạng của chúng ta. Cho nên chúng ta học tha thứ đây nữa là không phải chúng ta biết rằng nữa là cái tha thứ là một cái loại nữa là nhất định là một xa xí phẩm nếu mình không biết dùng, nhưng mà đồng thời nó trở thành một liệu phẩm để mình có thể nữa là chữa lành được nhiều cái vết thương của chính bản thân mình và làm cho tha nhân trở là có thể nữa là đến gần với mình và đạt được những sự hạnh phúc khác. Và như vậy chúng ta học qua cái chuyện đó là cái chuyện cây sức trì. Và cái chuyện cây sức trì nó còn có một cái nữa, cái quan trọng của cây sức trì là cái gì? Ngoại trừ tụ gom để có thể tẩy xóa, có thể tha thứ, có thể bỏ đi những cái gì sai lầm, thì cái gì? Cái chính yếu của nó là cái gì? Là cái lõi. Cho nên các vị biết là khi người ta muốn mua một cái kiện, có nhiều cái kiện nó mắc lắm, nó tới 500 đô một cái kiện. Của những cái nhà mà vẽ những cái kiện đặc biệt đó, nó màu đen mà các vị thấy đó, là một cái kiện màu đồng cũng có, một cái kiện 500 đồng cũng có. Nó quan trọng là cái chất rame, tức là cái chất mà để làm cái đó cho những cái nhà danh họa, những người mà vẽ mà nó có thể nó là mang tính không phải là ứng cử nhưng mà khoảng là cái mình long tham thời gian có thể là khoảng 100 năm mà không có mất cái đường gì. Cho nên cái cốt lõi của cái giới trì mới là nói lên cái giá trị của cái giới trì. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái giới trì nào như cái gì đấy thì chúng ta hiểu lầm, chúng ta biết được rằng khi mua cái giới trì người ta phải hỏi nó cái giá của nó để biết được rằng cái chất lượng của cái chất rame, tức là cái chất mà của tạo thành bên trong. Cũng vậy, khi mà chúng ta sống chung với ai cũng vậy, chúng ta đừng có nhìn thứ người ta bên ngoài là đẹp là sai là đẹp, quan trọng là cái cốt lõi, cái chất liệu, cái đạo đức sống của người ta. Cho nên có nhiều người các vị thấy không, cái người châu Á mình là nhất là ít nữa là sĩ diện đứng bên ngoài, cho nên đi ra ngoài sợ người ta chê cười, thậm chí cũng phải mượn nữa là bớt người ta để sách để cho người ta để cho nó có vẻ nữa là cái ngon lành chút xíu thôi. Nhưng mà thực chất đó là cái thực chất để chúng ta hiểu rằng cái bớt mà đến lúc đó chúng ta hiểu là cái bớt mà 10 đồng và cái bớt 3.000 đồng, có nhiều cái bớt tới 30.000 đồng, nó chỉ đòi một giá trị là gì? Định đồ hoặc là qua hoặc là không có tiền gì đâu. Cho nên bây giờ chắc cái bớt 30.000 đồng mà nó có đồng bạc thì cũng tội nghiệp mình á. Và nếu là cái còn đi mượn đồ thích thì tội nghiệp nó cũng như nó mất của ta thì tiền phước đen đó. Mà nếu mà chúng ta chỉ đánh giá người ta bằng bên ngoài, trước bên ngoài thì chúng ta sẽ không học được ở đây cái gì là cái cốt lõi để giá trị cái giá trị có lớn, có dài hay là xứng đáng với giá trị của nó không, là cốt lõi nó lên được trọng. Cho nên những người là tôi học như vậy, khi chúng ta có những cải tạo đánh giá ai cho những gì người ta bên ngoài, người ta thấy người ta trả lời có nhiều người đi đâu là nó sẽ tự tử thì nó là những con mèo. Nó phải như là nó muốn bắt chuột các chị là nó phải lấy cái nghĩa là cái sông cũ nó kẹt mở ra để nó ngồi cho nên chuột đó là thấy nó buồn mở để lớn nó thành ra chỉ có mấy con chuột dài để cái chuột mà nào có thấy con mèo mà đem cái chuột nó không ra tới. Cho nên là cái sông cũ mình là vì lý do nhiều người nó không có làm chuột mà muốn chơi chuột gọt thì chuyện đó nó không có đúng. Với hai người ta chỉ là chủ, chúng ta chỉ có hình thức bên ngoài, ai có thể là biểu tượng hoặc thói quen thì nó cũng không có đạt được cái cảnh giới của nội tâm, có nghĩa là chịu sâu sắc ở bên cốt ở bên trong. Thì vô tình là chúng ta nhìn một người chúng ta sẽ đánh giá sai. Đánh giá sai thì nó có cái gì là được, có gì là đánh giá sai, nghĩa là chúng ta phê bình hoặc là chúng ta không cần, và đôi khi nó không có đem lại hạnh phúc và sự an toàn cho chúng ta. Đó là và cái cây quốc trì nó cũng còn một cái đặc biệt nữa là các vị thấy là cái bất cứ loại quốc trì gì là cái vỏ nó rất là mềm, nó rất dễ, dễ để mà mình bào, bởi vì nó phải chế bằng cái loại giống như chế để cho để cho cần thấy là lõi chứ không cần cái vỏ mà. Nhưng mà khi mà cái lõi nó cháy hết, cái lõi nó cháy hết ra ngoài, lõi ra thì cơ hội nó rất là cứng và cơ hội nó rất là mềm mịn, nó rất là tốt. Có nghĩa là cái vấn đề chúng ta học cũng vậy, các vị biết rằng cái chất liệu mà để tạo cho cái chì là ngày xưa đó, hồi ngày nhỏ thì họ là không có đồ vào, mỗi lần cô giáo đã bắt đầu muốn biết cái chì là cái này lấy răng gặm thôi, đòi gặm đòi gặm gì đó, nó đòi cái lõi ra để bắt đầu nghĩa là biết chứ không có muốn có đồ vào, tại vì nhiều khi mình một là muốn mua hoặc là cái đồ vào cuối vô một cái sai nhỏ lắm đó. Vì nó chế bằng một cái loại giống như là cái xốp và cái gỗ rất là dở. Vì cái loại mới là chính của nó chứ không phải là hình thức tinh được mà. Như vậy cái phần mà học chúng ta bắt đầu chúng ta trước khi chúng ta kiểm tra lại cái nội tâm chúng ta thấy là có những cái mà nếu chúng ta không hiểu và chúng ta không có qua một quá trình tha thứ, chúng ta không có qua trình nữa là trong vòng tập huấn bản thân thì chúng ta dễ như là cắt khe. Và đồng thời thì là chúng ta là cứ mang đi những cái tâm trạng u uất, cho nên dù chúng ta ở trong một cái trạng thái là thanh tịnh như là đủ, chúng ta cũng không có ăn không có ăn, bởi vì nó là cái gọi là cái điều gọi là nở kết ở trong lòng chúng ta không có cởi mở thì cái sự khổ đau nó sẽ theo chúng ta rất là lâu dài. Và điều mà đáng nói là cái quốc trì nên ta nói được cái gì nữa, bởi vì các bạn biết là sau khi mà mình cái hình ảnh mà mấy đứa nhỏ ngồi gặp cái gì để các bạn biết rằng nếu mà chúng ta muốn sử dụng được, chúng ta muốn có cái lõi để chúng ta xài và chúng ta muốn thành tựu trong cái việc sử dụng cái gì thì chúng ta phải gọt nó mỗi lần sau mỗi lần xài, phải gọt cho nó nhỏ lại. Cho nên trong những cái văn phòng có nhiều khi là các người thư ký có trách nhiệm ngồi gọt cái gì cho cái người giám đốc, nghĩa là ngồi gọt ngồi gọt. Cho nên đó cũng là mang một ý nghĩa mà chúng ta học được từ quốc kỳ, có nghĩa là nếu mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng mài cũng dũa thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được. Nếu mà chúng ta không có mài dũa đó thì một thời gian nó sẽ cuồng đi. Thì có cách tu học cũng vậy, mỗi năm là ít nhất các phật tử phải có những cái khóa chuyên tu như thế này và có những cái thời điểm để mà mình tu học như là ở tại chùa hoặc là ở tại những cái trung tâm của giáo hội. Bởi vì người xưa họ có nói là văn phải ôn, võ phải luyện. Nếu mà mình không có ôn không có luyện thì cái sự nữa là thành tựu của cái người mà cái vật có, dù cho mình có học võ cái giỏi, mình thành tựu mình không có xài thời gian thì tay chân mình sẽ bị cứng và những cái đường mà các bạn thao tác mình sẽ quên đi. Văn chương cũng vậy, nếu mà các vị họ các vị không biết, các vị không có nó là đọc mỗi ngày thì nó sẽ bị cuồng cuồng cuồng. Có nhiều người ngày xưa rất là giỏi nhanh nhưng mà 10 năm 20 năm lo là bận rộn, lo là các vị nữa là làm ăn hoặc là lo có gia đình rồi sinh kế cuộc đời rồi. Bây giờ yêu cầu viết bài văn viết không ra tức là còn cái nửa chữ, tức là cái văn của mình không còn nữa. Còn những người mà họ mà phải nghĩa là ôn luyện hàng ngày rồi là bắt đầu nữa là chỉ cần cảm hứng một cái là họ nhà ngọc phun châu, tức là nghĩa là văn nó rất là nhanh chóng, nó rất là mượt mà. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là họ phải thường nghĩa là ôn luyện mỗi ngày và cái đó liên hệ đến vấn đề tu hành của những người xuất gia tại đây chúng ta. Các vị thử nếu mà các vị học một bài kinh nào mà thuộc lòng đọc mà các vị không dùng 5-10 năm thử đó thì các vị sẽ nó đọc ra nào nó lòng đọc không thông. Nhưng mà ngày nào mình cũng đọc rồi đó thì coi như là nhắm mắt mở mắt thì mình cũng đọc được đó. Và đó là ở trong sự kiện nào mình cũng có thể nên là cái phần không có bị dữ bởi vì sao, bởi vì là công phu nó đã thành như là biên mật rồi. Nhất là buổi sáng mà nếu mà những phật tử nào của chúng ta ở đây hoặc là chùa mình có cơ hội mình họ trì tâm nghiêm, các vị đọc tâm nghiêm và nhanh đến mức độ nó nhập tâm rồi và cái tốc độ của nó như vậy rồi mà các vị bỏ đi 5-10 năm rồi trời, các vị đọc rồi là đọc một cách chảy nước miếng, cái chữ nó cứ tréo qua tréo lại, tức là nó bể, nó làm cho mình gọi là khúc khuỷu, tức là mình không có còn trở thành một cái sự nhập tâm nữa, mà nó phải nhớ, nó bắt buộc phải nhằm mình giữ, thì công phu mình không có đơn luôn. Cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn tìm một cái hải đảo tự thân thì đầu tiên chúng ta sẽ như là trở lại cái chỗ như là cái mình dùng công của chính cái tâm linh của chúng ta, và chúng ta phải có thể nghĩa là có một cái gì nữa là thẩm thấu ở bên ngoài và có thể nhận thức rất là rõ ràng. Nó rõ ràng đến mức độ mà mình làm mẫu thôi, giống như này nó cứ là đôi mình mơ ước tưởng cái tưởng tượng nó không vậy. Bây giờ các vị thấy rằng cho đến một lúc chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nằm trong một căn phòng 10 thước vuông hay là ở một căn nhà 40 thước vuông với một cái căn nhà như thế này chúng ta ngủ, thì hai cái trạng thái đó và đối với những người cô đơn thì nó đều cũng giống vậy. Khi mà chúng ta nghĩa là sử dụng cái gì trong thân thể chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta đeo cái đồng hồ, cái đồng hồ 10 đồng với cái đồng hồ Rolex 50 ngàn, nó cũng chỉ có một mục đích là chỉ giờ. Nhưng mà rồi cái tâm của chúng ta lại phải đi, phải khổ và phải nghĩa là truy cầu những cái điều kiện, chẳng hạn một chiếc xe 5 ngàn hay 10 ngàn, mục đích để chuyên chở chúng ta đến chỗ này, và một chiếc xe 150 ngàn hoặc 80 ngàn để chở chúng ta, mục đích cũng nói là chuyên chở thôi. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải khổ lụy, có nghĩa là chúng ta có một cái ảo tưởng về cái sự hạnh phúc đó mà chúng ta không thấy được cái giá trị mục đích của nó, chứ không phải là ảo tưởng, chứ không phải là điều kiện. Và do vậy chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều không gian, và đặc biệt là chúng ta phải tốn rất là nhiều tâm huyết để thỏa mãn cái nhu cầu của chúng ta. Vì vậy trong cái khóa chuyên tu là mục đích để khuyến khích các Phật tử có thể nghĩa là trở lại ở bên bên trong, trở lại ở trong cái gọi là nỗ lực ở trong của chính mình. Bởi vì trong cái nỗ lực chúng ta có một cái sức mạnh tiềm ẩn, dùng từ Phật học gọi là vô lượng vô biên đó. Nếu mà nói trong nghĩa là khí học hoặc là ở trong võ thuật thì các vị biết là bắt đầu khi mà người ta ngồi, người ta thở, người ta đưa cái tất cả mọi cái sức mạnh về niệm lực vào trong đầu óc thì người ta nói là tạo thành một cái mà bên tàu gọi là thủy thuyết kim dung, gọi là võ công, là bắt đầu nó là tung chưởng được đó, là lúc đó để mình thấy là cái sức mạnh ở bên trong như thế nào. Còn những người mà học Phật là không dùng cái sức mạnh như chưởng lực, mà người ta bắt đầu nói là tìm mẫn, tức là đưa tất cả những cái niệm trong đó nó có, nghĩa là chúng ta có 5 căn 5 lực. 5 căn của chúng ta đó là tính tấn, niệm định, vô vệ. Và 5 lực cũng như vậy, nữa là nó tạo thành một cái sức mạnh ở trong cái tính căn của chúng ta, cái tấn của chúng ta, niệm căn chúng ta, định căn chúng ta, lực. Cái đó nó tạo thành một cái sức mạnh, và sức mạnh đó có thể như là di sơn hải đảo. Cho nên là nếu mà các vị nữa là khi mà các vị nghe cái câu mà người ta nói là dùng thành thông, cái gì không có hiểu hết được tại sao nó dùng thành thông. Thần thông là gì? Thần là sức mạnh của bên trong, mà nghĩa là phải nghĩa là có một cái sự nghĩa là cái phần miên mật nó có thần. Cho nên nghĩa là giống như là nói rằng nghĩa là một người có mắt có thần, nghĩa là cái mắt của họ nó có một cái sự nghĩa là định và tập trung và không bị sa động bởi các điều kiện chi phối, thì mắt nó có thần. Cho nên nghĩa là nếu một vị mà có cái thần thì nó mới có thể thông được. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta muốn có được một cái sức mạnh gọi là cái bằng thần lực ở bên trong này, thì các vị biết là nó mạnh đến mức độ rằng khi các vị nghĩ điều gì, muốn điều gì, nó có thể chuyển cái điều đó thành cái sự mong muốn của mình. Đó là một cái thần lực. Cho nên thần lực của Phật là như vậy. Có nghĩa là cái bằng chuyển, tức là lấy cái ý niệm của sức mạnh của bên trong, chứ không phải là cái sức mạnh mà giả dối và so sánh ở bên ngoài. Vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta biết được rằng những cái chúng ta nương tựa bên ngoài, và chúng ta coi như đó là nương tựa cả đời của mình, kể cả những phá pháp môn, kể cả những con người tu tập, kể cả những đường lối mà các vị vô tình các vị coi như nó là một cái chỗ nương tựa, thì chúng ta cũng đã đánh mất cái thời gian rất là nhiều, và đồng thời chúng ta cũng phí phạm cho cái lộ trình của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ là những câu nói của Phật mà các vị phải không bao giờ được quên đó. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng, nhất thiết tu ra la giá dài như tu thiền Phật. Tất cả nữa là tất cả các giáo lý mà Đức Phật nói nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái mục đích của chúng ta là mặt trăng, còn ngón tay nó chỉ là phương tiện. Cho nên tất cả giáo lý đó là ngón tay, mà làm thế nào để đạt được, thấy được ánh trăng hay gọi là thanh tịnh trong sạch như cái ánh trăng, tức là đạt được tự giác mới là chính. Nếu mà chúng ta vô tình, chúng ta phải ôm chấp tới những cái hệ thống giáo lý, hệ thống giáo điều, và thậm chí kể cả nữa là những cái sức mạnh và cái sự nương nhờ tổ chức, thì vô tình tức là chúng ta lấy cái vỏ mà bỏ đi từ, tức là vô tình. Đó, tức là trước khi muốn nương tựa hãy đảo tự tâm, chúng ta sẽ bắt đầu phải là so sánh được qua những lời dạy của Phật. Và Ngài cũng không bao giờ, Đức Phật không bao giờ cho chúng ta nương tựa đến những lời dạy của Ngài. Người các vị ai đây cũng đã thuộc cái câu đó rằng là Như Lai thuyết pháp 49 năm mà không nói lời nào, bởi Đức Phật sợ nhất là người ta bám vào những lời nói của Ngài để trở thành một cái phụ chấp thứ. Cho nên nữa là đến nỗi mà các vị biết là khi mình học Bát Nhã tới một câu nữa là hà rằng, hà rằng mà các vị chấp có, tức là chấp hữu, còn có thể trị liệu được, còn có thể tu học được, còn đỡ hơn, còn nguy hiểm hơn là người chấp vô. Tức là chúng ta chấp vô tức là chúng ta hủy bỏ những cái hiện hữu, vì chúng ta nghĩ là những cái hiện hữu, những cái mà chúng ta nương tựa ra rằng nó giả dối không thật, và chúng ta lao đầu vào chấp cái mà nó không thật đó, cái vô đó, thì chính khi chúng ta chấp cái vô, tức là cái không đó, cái đó nó còn nguy hiểm hơn và nó khó trị liệu hơn là cái chấp. Đây là một câu nói rất là đáng mà để suy nghĩ cho những người Phật. Cho nên nếu mà chúng ta đi tu học nhiều quá, nhiều thời gian, nhiều thầy quá, rồi chúng ta vô tình chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã trang bị đầy đủ cho hải đạo của chúng ta. Nhưng thật ra tất cả những cái gọi là lộ trình, tất cả những phương pháp tu tập, tất cả những khóa tu hay là những gì chúng ta sở hữu được, nó cũng chỉ là một cái gì, một cái bè, một phương tiện để chúng ta tìm thấy được cái giá trị và những cái hạnh phúc sâu xa, giống như lần nãy thầy nói, tức là nếu là mình có một cái niềm vui nó sâu lắm trong cái sự thành tựu của mình, đó mới là chính là chúng ta tìm được một chỗ của hải đảo tự tâm. Như các vị đã biết rằng khi chúng ta biết được cái cuộc sống nó vô thường, nó bấp bênh, nó bấp bênh và nó mỗi ngày mỗi trôi qua vậy, chúng ta cứ đi tìm những cái tức là chúng ta đòi hỏi những cái phơ phạt, tức là những cái hoàn hảo mà chúng ta không biết được rằng là xung quanh chúng ta là cái gì cũng có khả năng trở thành hoàn hảo, chỉ có vấn đề là những con mà thôi. Cho nên cái thân tứ đại, kể cả những cái vỏ bên ngoài này mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành những cái hoàn hảo. Cuộc sống nó giống diễn tư vậy, nhưng mà rồi đôi khi người ta làm cho nó trở thành cái là cái phức tạp, phức tạp. Và cái việc mà tu hành cũng vậy, thật ra nó rất là đơn giản, nhưng mà đôi khi nghĩa là chúng ta nghe nhiều thầy giảng, chúng ta đọc nhiều kinh, chúng ta đi nhiều khóa tu, thì chúng ta suy nghĩ là nó trở thành phức tạp, nó trở thành nghĩa là cái ghê gớm, trở thành nghĩa là mình gọi là cái kỳ diệu hay là lớn lao. Chứ thật ra trong cái vấn đề học Phật, các vị chỉ tìm về cái hải đạo tự thân thì Đức Phật nói rằng hãy tin vào chính mình, hay gọi là hãy sống một cái đời sống rất là chân, rất là tự nhiên. Đạo là sự chân thật, là sự tự nhiên. Và chúng ta biết rằng cái chân thật tự nhiên đó, nó đòi hỏi cái tâm mà mình gọi là không có phân biệt, không có so đo, không có hơn thua, không có so sánh, không so sánh giữa cái sức mạnh này, cái tổ chức này, cái tôn giáo kia, cái màu áo nọ và cái hình thức, mà chúng ta chỉ biết rằng là tất cả các pháp nó giống như thế, như vậy. Mà nếu mà trong một cái dịp mà cái thế giới này mà nó bất an mà chúng ta được trở về đây được bình an, thì chúng ta nghĩ là chúng ta đã có một chút đó gọi là cảnh tỉnh, tỉnh ra một chút đó gọi là cái thế gian này nó vô thường, nó biến hóa. Hôm nay chúng ta ngồi đây giống như lần này chúng ta tôn lên, nhưng mà có thể rằng thì sao chúng ta không tôn lên nữa, bởi vì chúng ta có một cơ sở khác để chúng ta tiếp tục tôn. Hay là con đường đây là lần đầu tiên thầy đi lên con đường này đến đây, nhưng mà có trên đời có những con đường chúng ta chỉ đi một lần và không bao giờ. Chúng ta có những con đường mà chúng ta không có cơ hội trở lại, muốn trở lại cũng không có cơ hội. Và vấn đề quan trọng trong cái giá trị làm người cũng vậy. Đôi khi nữa là khi mà chúng ta có được cái thân mạng làm người, chúng ta thấy rằng chúng ta nữa là hạnh phúc, thì chúng ta thấy rằng chúng ta ăn xài, chúng ta phá hoại, chúng ta nghĩa là cái bằng lạm dụng, chúng ta đánh mất thời gian. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta hiểu được rằng cái giá trị của con người nó rất là quý giá, rất là cao rồi. Bởi vì nữa là ngoại trừ lên những cảnh giới mà gọi là của trời, của chư thiên, là Đức Phật cũng nói là nên nó sướng quá rồi không chịu tu, cho nên do đó mình nghĩa là hưởng phước xong rồi nó rơi xuống lại. Mà hãy trèo cao thì té, cho nên cái người nào mà được phước mà lên trời càng cao thì nó rớt xuống đấy, nó rớt tặng cho mình địa ngục, nó như vậy đó, chứ không phải là chuyện dạng gì. Cho nên các người thấy một người thiên chủ giống như là cho mình trời ấy thích đó. Mà khi phước tướng đã hết rồi đó, mà cho mình nói là trong chất lát là rơi xuống cái gì, xuất sanh, tức là rơi vào con lừa đó. Cho nên nữa là Đức Phật nói rằng con người là đặc biệt là tối linh, có nghĩa là trong con người chúng ta có thể biết được thân phận, có thể biết chọn được phương pháp tu và có thể điều chỉnh để mình lên thiện. Còn những cảnh giới khác thì không có cơ hội nhiều và cũng không có tự quyết định được vấn đề. Thì như vậy bây giờ nếu nói cái từ nữa là giống như con mùa 100 năm mới nổi lên một lần, 100 năm mới nổi lên một lần, nổi lên một lần rồi nó là tìm được cái bọng cây để mình chui vô. Thì Đức Phật nói nếu mà mình mất thân này rồi muốn tìm được thân người nó còn khó hơn con mùa mùa tìm được. Các vị biết bệnh cả mình mong vậy mà con mùa mùa 100 năm mới nổi một lần, làm sao mà chui được đúng được bọng cây? Cái đó giống như mình gọi là cái bọng đó là chó tạt nhầm rồi mà biết cái là cái bọng may mắn cỡ nào. Hú hồn gì, như vậy mà bây giờ mình có thân rồi mình cũng đâu có quý đâu. Bởi vì cái quý của thân ở đây không phải là quý của cái thân xác thực sinh tử, mà quý là nghĩa là chúng ta biết được cái giá trị nó có thể tìm ẩn, có thể chúng ta đạt được những cái hạnh phúc cao quý qua con đường nữa là học và qua những cái giá trị mà Đức Phật nói rằng tìm về cái hải đảo tự thân, cái chỗ đúng của chính mình. Mà không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, cũng như hôm nay mình còn đây ngồi đây đông đảo vậy, nhưng mà đều nữa là năm sau hóa tu lớn là người nào lên bàn thờ không ai biết được. Hồi hôm trong hố thì tôi nói cho các học trò này nghe đó là các vị biết là có đệ tử ở bên Việt Nam, nó đệ tử ở bên này rồi nó thấy dáng mình rồi cái nó gửi nó may đồ nó gửi lên cúng dường, tức là đệ tử mà chưa từng biết mặt nó may đồ nó cúng dường trở thành đệ tử. Vậy mà rồi cuối cùng vô nhà thương có 2 ngày là nó chết. Rồi 2-3 ngày sau thì người chồng có viết một cái email, nó viết về cái sự của người vợ mà không biết email nên phải ra ngoài shop để mượn một cái chỗ để gửi email. Nhưng mà lúc đó nó câu là cái người đệ tử nó rất là trong thời gian để được quy y, để được có thể là được sám hối với một cái lời ước nguyện nào đó của mình mà chưa có làm được trong sự cũ. Thì thầy rất là cảm xúc và suy nghĩ rằng cái cuộc đời nó rất là kỳ lạ và nó rất là mơ hồ mỏng manh. Và những người đi qua cuộc đời cũng giống như giấc mộng mới đó rồi cái thấy không còn rồi, một chút xó xíu rồi mình sẽ quên đi đó. Và đến một mai mình cũng vậy đó, rồi một mai rồi mình cũng đã là bước một bước hụt hẫng rồi đó, mình biết mình về đâu rồi người ta cũng sẽ xóa mình quên đi giống như một cái chị, một cục gôm. Cho nên làm thế nào để chúng ta có thể an trú được ngay trong bản thân chúng ta, chứ chúng ta không có nương tựa, chúng ta không có nữa là ôm giữ hay là chấp mắc những cái hình thức mà vô tình nó làm mất thời gian của chúng ta, và vô tình nó làm chúng ta trì trệ cái con đường là giải thoát và an lành của chúng ta, tức là tâm thức. Các vị nghe cái bài đó là thầy sẽ đọc, các vị nghe cái bài đó là trong cảnh thế mà nói rằng cuộc đời thế khuyên ai hãy gọi danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả con danh một nước có ra gì, buồn vui mà như là người ta hiểu, sang cho lắm thì cũng rồi, kiếp giàu cũng đâu cũng hưởng một đời, cái chữ sanh đeo đẳng kiếp con người, thân tứ đại có lấy đâu mà làm chặt. Nói thì rất rõ ràng, rất là dễ dàng, nhưng mà hầu như nữa là cái mà bước vào cuộc đời và nữa là lao động cuộc đời thì tất cả mọi thứ này người nào cũng dướng cả, người nào cũng có cả. Thân tứ đại có gì đâu mà làm chắc, kìa sanh tử đã liền trước mắt, đặng cô phần đa thị thiếu niên nhân, cái thân này cái giả thân nay còn đó thì mai đâu chắc được. Nếu mà các vị đi tới những cái nghĩa địa, những cái gọi là thành phố buồn, các vị biết rằng nó không phải là những người già 80 tuổi đâu, có nhiều người nữa là ra đời có nhiều người chưa có mặt nữa. Như giống như hôm qua thầy con nêu là người ta bây giờ cũng còn ca thư điện đó, nên là tài xế lái chiếc xe là không có đăng ký bản số, cũng chưa có con lái nào cho mình chạy chiếc xe khổ, nên là cho mình tung vô, nên là một đứa con của bà kia mà bà nói đứa con của bà có tên nó nhưng mình chưa nên là, tức là nó còn ở trong bầu, nó sắp ra là nhưng mà tung cho nên chết cho nó. Và cũng có một cái thứ hai nữa là có một bà kia nữa là bà cả chục năm trời đã nghiện thuốc lá, bà thấy được, cho nên bây giờ bà tự mua dây xích và xích lại bóp chìa khóa lại để cho là kêu khỏi hút thuốc. Cho nên là đó là một sự phấn đấu của các vị nam. Có những cái rất là kỳ lạ của con người chúng ta, nữa là không thể nào là hình dung được rằng những cái điều mà tự mình không có rồi tự mình chuốc lấy, rồi bây giờ muốn nỗ lực bỏ, thì cái việc tu cũng vậy, thật ra tự mình rồi tự mình nhịn, tự mình nghĩa là nếm cũng như là mình ghiền cái món để nhau đó nhỏ mới sinh ra mà cũng biết món để gì đó, cũng giống như ở tay mình nó biết rồi riêng rồi ghiền ăn rồi riêng, là tới bây giờ nghĩa là không có bỏ rồi riêng không được, hoặc là không có món không được, cho nên bữa nào mà nó nghe nó ăn chay thì nó xót ruột cũng gì không có món, thì tất cả tự chúng ta làm của chúng ta thôi, và thậm chí cũng không hút không đâu có ai mới sinh ra mà cho mình cho mình hút đâu, bất cứ hút đâu. Rồi bây giờ cũng thuốc đến nỗi rằng nó là phải tự kiếm dây xích khóa mình lại không chịu nổi, nữa là nó giống như cho mình nhớ ai thì nhớ chú là đã cho mình biết xuống rồi lại đào mình đào dưới lên. Mà việt nam các bạn biết là cái nhiễm mà của thế gian nó có những cái nhiễm rất là kỳ lạ không thể tưởng được. Tại vì ngày xưa lúc mà thầy đúng một thời còn nhỏ đi tiến giao chưa có một cái anh em như tôi đi lính rồi vô đi tôi, mà các bạn biết không, tôi cũng vẫn cũng gần tiền thuốc lá mà không có cho mua cũng có tiền các bạn không, rồi cái là ổng đi là người ta hút mà còn hút không được, rồi nó vui vô lẹ còn hút, nhớ là tội nghiệp vậy đó, tính nổi là mình không nghĩ được rằng là mà là sĩ quan, rồi tại vì sợ rằng cái này nó không chùa bị rầy á, cho nên rồi nó là nó ghiền đến mức độ đó đó, nghĩa là đi đầu kia mà nghe ai đi trước mà cho mình hút là đang chờ làm như tưởng con lên mây vậy, làm phơ vậy, cái thảm cái thương, nhưng mà mình không có hiểu được rằng chính cái nhiễm mà của thế giới này nó có nhiều cái chất nó là tác động, cho nên vì vậy đó là nếu mà chúng ta không có thể phân không thể thấy được điều đó thì chúng ta vô tình là chúng ta không có quá giải được những cái di niệm chúng ta, chúng ta lại đối đầu tức là đa mang những cái phiền vị khác, giống như là hình thức tổ chức hoặc là con đường tu học. Tức là chúng ta nương tựa những cái hình thức bên ngoài, chúng ta không hề tự nương tựa được chính mình. Muốn được nương tựa chính mình là chúng ta phải giải tỏa hết những cái sự ràng buộc mà thực tế nó trở thành một gánh nặng, nó nhận chìm hải đảo của chúng ta. Thì chỗ này á, nếu mà các vị thấy rằng cái câu là cái thân này chỉ là cái giả thân thôi, rồi nay còn có mai đâu chắc được, thêm nỗi bệnh nỗi già phúc phượng, người trên đời sống được bao lâu, mới màng xanh kế đã bạc đầu, rồi đến quan hôn một năm, ông tam phóng khí tại thiên ba nguyện mình nhất đáng vô thường và sự luôn, tức là nãy mình nói rồi, quan trọng nhất là hơi thở. Nếu mà thở thở vô mà không có thở ra, hay thở ra mà nó đi luôn, nữa là biết còn thở lại đi luôn, mà nó đi luôn là coi như mình đi rồi, nó không còn giá trị, thì con người mình mất hết. Cho nên muôn việc đời đều mang lấy tập hơi nào của cải, vợ con tài vật nhắm mắt rồi cũng nắm lấy tay con, nghĩa tàu hang có kẻ chẳng bền lòng, đành cải tiến là giả mong chồng khác. Những người đời tức là đặt nên là mất chồng rồi thôi, cũng ráng đi kiếm cái thuốc khác nối vô tiếp tục cái đường phát triển. Chiếc dép rồi nữa là nói rằng nghĩa là hai chiếc dép, còn một chiếc nào mà nó lỡ rồi thì tìm chiếc khác ai lấy cũng không được, bởi vì thế nào nó cũng gì, nó cũng là đi bên cạnh của mình, nhưng mà vũ bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng cũng nhớ phía trên đó. Cho nên cái đội viên cái dép thế nào nó nói thì cũng thật hiểu thôi, nhưng mà bây giờ thầy cứ nghĩ rằng nó tạm đủ thôi. Khi mà mình muốn đó, khi cái năm của mình thì cái thật hiểu đó mình thấy rằng là nó có giá trị một cách nghĩa là tương đối với cuộc sống của mình thì mình đã muốn, và mình phải chịu trả giá trong cái việc. Bởi vì ngày xưa lúc mà đại học thì nhớ câu chuyện kể mà giống như câu chuyện vui em thấy không, có một cái người thầy rồi nó là bệnh rồi mất, rồi người thầy đó thì có cái người vợ, cho nên thầy tức là những người thầy dạy học ở ngoài dạy nghĩa là trường học ở ngoài có một cái người vợ, nên người vợ còn trẻ mà rồi thì là đang tương lai, thì có một cái anh chàng học trò của thầy cũ nghe tin thầy mất thì vội vã về, nghĩa là về tương lai để mà đánh lễ. Ngày xưa các vị biết là nghe tin mà thầy mất là phải về thăm viếng, mà tương lai rất là lớn quan trọng. Cái anh về là anh khóc lóc cũng tha thiết, anh khổ sở là anh chia sẻ cái sự mất mát của nữa là sư mẫu, tức là cái người đó là người vợ của thầy. Nhưng mà vì ảnh đó là cái người thầy còn lớn, cho nên ảnh cũng rất là xứng đáng đẹp, cho nên ở thời gian ở cái mấy ngày thì nó bây giờ bỏ một mình đó là sư mẫu lại thì không ai biết, thì tội nghiệp, cho nên thôi để nó là ảnh sẽ nó là cái phần tiếp tục đó là hai cái người thầy của mình để mà cùng đó là đưa cái người sư mẫu này tức là đi xuống cuộc đời. Thì bây giờ cái người sư mẫu này cũng khẳng khắn, cũng nói rằng đó là làm gì con cũng được, cho nên bây giờ cái bàn thờ đó, bây giờ cái quan tài đó, bây giờ nghĩa là con nói làm sao thì con có thể là lấy được ta. Nếu bây giờ con kêu nó là cái bàn thờ sư mẫu á, thì là không có được tới được rồi. Cái này là đồ cúng mà không có được tới. Rồi nếu bây giờ kêu bằng chị thì cũng không được rồi, em cũng được cái chị rồi, kêu bằng cô cũng được rồi, kêu bằng cái gì cũng không được, kêu bằng cái gì mà cho bằng nghe có thể lấy được ta thì sẽ nói với nó. Vậy mà anh đốt một cái nhang đâu mà đứng trước bàn thờ đó, người dân hơi hỏi người dân nửa đường chạy đánh cho nhìn cho tôi linh đi không linh đi không bởi vì người dân mà không dính dáng đúng không. Thế nên rõ ràng là cái này không phải là ai bắt mình hết. Nếu mà mình có một cái tâm niệm, có một cái duyên, cái nợ mình muốn đó, thì mình nghĩ đủ cách và mình cũng có cách để mình có thể làm cho cái sự việc đó mình được ha. Cho nên đó là những cái chấp mắc và những cái khổ không phải là tự người ta nói. Cho nên đó là bây giờ đó là mình gắn nửa đường gãy gánh thì nhường cho tôi về, mình gắn cái nửa gãy còn lại thì nó đâu có đơn giản như vậy đâu, phải không? Nó đâu có đơn giản như vậy, nhưng mà mình muốn gắn mà, cho nên là mình phải chịu khổ rồi mình phải trả giá. Thì trong vấn đề học của chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nghĩa là tham gia các cái khóa tu học, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để mình chuyên tu, nhưng mà mỗi lần một cái nữa là trong một cái khóa chuyên tu đó rồi chúng ta tích góp được để làm việc tìm lại, tức là ít nhất là mỗi một người trong các Phật tử cũng sờ mó được dùng cái được dùng từ chính xác là trong những sờ tâm, tức là những cái niềm vui tức là chỉ là thực sự giống như là mình ngồi mà mình cảm thấy nó là cái phần cái hạnh phúc này không hạnh phúc nào hơn cả, không có hạnh phúc của gia đình, không hạnh phúc của chồng vợ, không phải hạnh phúc của phật chất, không phải hạnh phúc của chùa, không phải hạnh phúc của thầy, không phải chính nó trào lên, cái giống như một hồ nước vậy, nó tràn đến trên bờ, nó tràn hết tất cả mọi cái xung quanh, nó thẩm thấu được hết cái hạnh phúc của sự thanh tịnh của thiền định, nó đạt tới cảnh giới đưa lên thân như vậy, và tâm cũng được lộ qua và sung mãn, không còn cái nhu cầu. Đó là lý do mà chúng ta tìm được. Còn những cái mà cho rằng là hạnh phúc của chúng ta đang có giữa gia đình, của vật chất, của tức là tiền bạc hay là sự nghiệp công gia đình, các vị biết chỉ một chút xíu là nó có được, một chút xíu là nó còn chen kho lo cái đầu của mình, cái đầu nào mà tự nhiên thấy là nó không còn gì ngon lành hết trơn. Cho nên dù có giá cái giai thì mà cứ nhiên ở đầu biết được là ở ngoài thì sao, ở con gái đâu là đổ đây con mắt, con gái đâu là lửa lắm vô rồi thì mới biết đó. Thành ra vấn đề của bạn là nếu mà chúng ta nghĩa là mang có thể chứng minh là đành phải biết và không chồng khác, bỏ con dạy hoặc cái lời mình phạt hết cuộc đời kỹ thuật buồn tên hệ mê danh ách mê danh mê lần được mê lần con một thú già ta không cần. Bây giờ ta đang có suy nghĩ đó, các phật tử đây là đang áo áo màu lam già ta không cần tức vẫn chùa. Bây giờ thế nào con một thú già ta không cần ngẫm cuộc thế vui gì ham tranh giành thêm gây chuyện vợ của con thà sống kia vui thú nước non chỉ là gì a di đà sáng thì vui thú nước non nhìn trời nhìn mây bay thì không biết chiều thì nhìn a di đà phật mong giải thoát cái sông đường vật chất số linh hồn hiển thụ với hành vi ở thế gian gì chuyện thiện viên về của phật thì xin từ bi hỷ. Qua những khổ mượn tiền, qua những khổ mượn tiền và giả rửa bụi trần mượn nước ma, nước ma là cái gì? Cái kia là tiền. Hãy qua những khổ, cho nên các vị có niềm tin cỡ nào, các vị cũng biết là tin sâu cỡ nào, nhưng mà vào được những Phật pháp nhưng mà không giải thoát. Muốn giải thoát thì phải có. Cho nên dù rằng là chúng ta giàu của Phật ở thế gian, chúng ta tâm chuyện những cái giàu của Phật là tự nhiên xã, tức là giàu đạo là tự nhiên xã rồi, nhưng mà nếu chúng ta không có đủ thời gian thì chúng ta ở ngay trong cửa Phật, chúng ta ở ngay trong cửa chùa, chúng ta ở ngay trong cửa đạo, chúng ta cũng phải khổ đau như thế nào, phải không? Cho nên là cần phải qua biển khổ thì mượn thiền mà giả mà rửa bụi trần mượn nước ma, không biết đại ca thì cũng được. Mượn nước ma ma là gì biết không? Đúng rồi, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó. Cái chữ tuệ giác, nhưng mà tuệ giác này là tuệ giác vô bờ vô bến, mình gọi là vô biên, không có biên giới. Cho nên vị bồ tát là ma tát, tức là đại bồ tát, tức là vượt cái ranh giới. Và ngay cả mà khi chúng ta là bố thí cho đến một cái cảnh giới là bất định ý cũng gọi là bố thí. Và thì cái chữ này nó cũng sẽ liên hệ tới cái từ nghĩa là cái nước ma ha, nguyện xa thoát khỏi chúng ta bà về tịnh độ vui miệng cực lạc. Cái bài này cũng gọi là bài tỉnh thế ba, tức là họ chỉ muốn nhắc cho chúng ta thấy rằng là nếu một người muốn học đạo thì các vị nghĩa là phải có một cái nhìn rõ ràng về cái từ cái vật chất, từ con người, từ thân thể, rồi cuối cùng tới cái cuộc danh lợi của vợ chồng. Rồi sau bắt đầu cái khúc chót ấy, đã đưa chúng ta đến hai vấn đề chính là thật ra con đường giải thoát của một cái người con Phật hay con đường tự tại để xây dựng một cái đạo tâm linh của người Phật tử dù tại gia cũng vậy, chỉ có một chỗ thôi, đó là cái gì? Có tự giác thì các vị sẽ được đó là giải thoát, mà khi đã giải thoát thì các vị tự tại, thì bất cứ ở một chỗ nào chỗ đó sẽ là như vậy. Cho nên chữ niết bàn ở đây nó không phải giống như người ta suy nghĩ là phải về đâu đó mới có được niết bàn. Ngay khi Đức Phật còn 1.200 năm trước Kỳ Giao ở tại Ấn Độ là có niết bàn, cho nên Đức Phật lúc nào cũng ở niết bàn, chứ không phải là Đức Phật vào niết bàn rồi mới gọi là Đức Phật ra đi rồi là niết bàn. Cho nên cái từ niết bàn của đạo Phật nó còn thêm một từ định nghĩa chính xác, đó là cửa bất tử. Cửa bất tử cũng được định nghĩa theo từ của Nam Tạng là gì? Là A La Hán vô vô sanh. Vô sanh là bất tử thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên khi nào mà mình chứng được vô sanh, ví dụ như chẳng hạn như là vô sanh pháp nhẫn, thì cái từ vô sanh có nghĩa là bất tử. Cho nên người nào mở được cánh cửa bất tử là người đó bước vào niết bàn. Và cái gì biết là người ta bước mở được cánh cửa bất tử là ở đâu? Ở tại đây nè, tại thế gian này nè, tại Ấn Độ nè, tại Trung Quốc nè, tại Nhật Bản, tại Việt Nam nè. Rồi bây giờ tại Úc, bất cứ người nào mà có thể như là buông bỏ tất cả mọi cái tham luyến, buông bỏ tất cả mọi sự để là cái phần nương tựa của những cái hình thức ham muốn và dục vọng, để rồi cuối cùng chúng ta tìm được cái hải đảo tự do, thì chúng ta mới được cái tự bất tử và là vô sở. Và cũng đồng nghĩa là khi nào cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh đến một mức độ thì đi đâu chúng ta cũng mang theo đạo tràng của chúng ta, ở đâu cũng có đạo tràng, ngồi trong này chúng ta cũng có đạo tràng. Và đã đạo tràng tức là thanh tịnh. Vì vậy cái nhìn, cái nói, cái suy nghĩ cho bản thân chúng ta, các đối tượng đều được rộng rãi, gọi là maha, tức là bao nhiêu cái chúng ta nói là sự tha thứ đó cho mình, tha thứ. Chúng ta không có học theo một cái phương thức rất là gần gũi mà lâu nay rất nhiều người học theo. Hôm qua tôi có hối thì có nói cho các học trò nghe. Nên là nó là một ông thầy giáo ông ngồi học mấy chục gọi là học sinh phụ huynh học sinh xong rồi cũng là thầy giáo đó. Cũng biết là nói một bài toán để con phụ huynh học sinh về giải cho con cái rồi chính cũng giải. Mà nó là cái toán nó dễ đến mức độ là nít dở được đó. 2 x 2 = 4, 3 x 3 = 6, 5 x 5 = 10, 9 x 9 = 18, nhưng mà 9 x 9 không được 18, thì 9 x 9 = 20. Ai cũng la, ai cũng nói thầy toán mà viết sai thì đâu có đúng rồi. Thì ông nói là vấn đề ông muốn nói chuyện gì, ông nói tại sao mà nó là 3 x 4 cái kia tức là 2 x 2 = 4, 3 x 3 = 6, nữa là 4 x 4 = 18, 5 x 5 = 10 á, thì ai thấy ông viết đúng vậy mà không thấy cái hay cái đó, mà chỉ thấy cái câu cuối cùng là cái phần 9 x 9 viết thành 20 thì mình lại phê phán cũng không phải là thầy đó. Cho nên cuộc sống có nhiều người họ tốt, với mình cả thành cả cuộc đời, nhưng mà đôi khi nghĩa là chỉ vì một gì đó mà đôi khi họ làm cho mình mất lòng rồi thì kia, thì mình hủy diệt hết tất cả những cái công lao và tất cả những cái khúc của họ. Mình chỉ nghĩa là cái phần nói là cả triệu vậy mà mình bỏ hết, chỉ một lần mà mình bỏ hết thì nếu là chúng ta đi ngược lại cái định lý rồi thì chúng ta đã vô tình làm cho cái sự sống chúng ta nó trở thành cái nhỏ mọn và xấu xí hơn. Ha. Cho nên thầy nó rất là hay hơn cái này. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên là ở đây các vị thấy là bây giờ mình tập lại là bắt đầu nói là thấy hết tất cả là 10 phần tốt người ta, còn 1 phần xấu người ta thì mình cũng cần phải thấy. Ha. Tại vì nghĩa là chắc chắn người ta sẽ có 1 phần phải sai, nhưng mà phần sai đó nó đâu có được gì, còn cái phần 10 phần 9 phần mà lợi cho mình, biết bao nhiêu giúp cho mình, biết bao nhiêu lần thì mình nghĩ là không sao, mà một lần xin tiền cũng cho cái mình phù bỏ luôn, chữ mất người ta luôn ha. Ví dụ vậy, rồi ví dụ như chùa vậy, những cái thầy dạy mình nuôi dưỡng mình hoặc là để mà trưởng dưỡng mình là biết bao nhiêu mấy, mà lỡ có một chuyện gì hoặc thầy nhận rầy mình hết không, bỏ phù bỏ thầy bỏ cái chùa không, thì có phải như vậy là mình quá cái mà khắc nghiệt với mình ha, chứ không phải khắc nghiệt với thầy, khắc nghiệt với mình. Và khi khắc nghiệt với mình là vô tình mình hủy diệt cái gì, hủy diệt con người tương lai và đánh mất cái chỗ là tìm thấy là hải đạo tự do. Thầy kêu như ai vô cũng hết giờ nên con có là không nói đâu, mình ngồi mình gồm nhát nhát không vậy là biết là cơm tới rồi nên là thầy dừng lại đây nha. Rất là chúc mừng cho thầy Thượng Tiền, chúc mừng cho sư cô giáo anh, như là các vị đã đi qua 1 khóa, 2 khóa, 3 khóa rồi, nghĩa là giống như những người viết sách giải viết được 1 trang, 2 trang, 3 trang rồi viết một quyển sách tới 100 trang, 1000 trang. Cho nên rồi cái gì sẽ có những khóa tu cho đến ngày hết tu nổi. Khóa nào mình cũng sẽ có mặt hết. Cho nên lúc nào mà không còn có mặt thì mình phải giữ những khóa vô vô mình. Và cầu mong rằng cái đạo tâm cũng như cái chân Phật và cái người gọi là sâu thẳm nào đó, bình yên nào đó, thì có thể nghĩa là sờ mó được để mỗi người tự đứng trên đôi chân của mình.